Tác phẩm Khi ta lớn. Tác giả Bác sĩ Đỗ Minh Tuấn. Nhà xuất bản Văn Nghệ, Báo Tuổi Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh, ấn hành. Người đọc Xuân Hùng. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời giới thiệu. Con người ta ai cũng phải trải qua một giai đoạn quá độ từ trẻ con lên người lớn. Mỗi người đón nhận sự chuyển tiếp kỳ diệu ấy một cách khác nhau, tùy thuộc vào giới tính, tầm nhận thức của bản thân, cũng như sự chia sẻ, thông cảm của những người thân, bạn bè, xã hội. Đồng thời, với những thay đổi về tâm sinh lý là sự phát sinh một loạt các câu hỏi, thắc mắc, không biết, hỏi ai, hoặc ngại ngần khi bày tỏ với người khác. Có một địa chỉ để các bạn trẻ có cùng những mối quan tâm như thế, tìm được những giải đáp, những tư vấn bổ ích, tâm lý và cũng rất khoa học. Đó là chuyên mục Khi ta lớn của Báo Tuổi Trẻ do bác sĩ Đỗ Minh Tuấn phụ trách. Tập sách này là tập hợp bài viết của bác sĩ Đỗ Minh Tuấn trả lời những thắc mắc, băn khoăn của các bạn thuộc lứa tuổi trẻ con, người lớn về những thay đổi, đột biến trong cơ thể, trong tính cách ở giai đoạn này. Với cách diễn đạt dí dỏm, hóm hỉnh, thỉnh thoảng lại chen vào những thành ngữ, ca từ hoặc vần thơ quen thuộc, điểm đôi nét hài hước duyên dáng, các vấn đề chuyên môn thuộc lĩnh vực khoa học, y học, tâm lý học, văn hóa ứng xử được tác giả chuyển tải rất nhẹ nhàng, dễ hiểu, dễ thấm, thân thiện và chân thành, khiến cho người nhận lời tư vấn cảm thấy như được tâm sự với một người anh đáng kính, đáng tin cậy và rất tâm lý. Đọc Khi ta lớn để tìm hiểu, khám phá được nhiều điều mà ta chưa biết hoặc đã biết nhưng còn mù mờ, và còn để cảm nhận cái duyên ngầm rất văn nghệ và rất riêng của người phụ trách chuyên mục lý thú này. Báo Tuổi Trẻ, nhà xuất bản Văn Nghệ. Điều gì đó giữa đêm. Mình nói nhỏ với khi ta lớn chuyện này. Có điều gì đó lúc giữa đêm rất kỳ, làm mình xấu hổ muốn chết. Anh Tuấn, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Con trai tuổi dậy thì có thể ví như một vụ nổ Big Bang bộc phát hàng loạt biến đổi trên cơ thể về chất và lượng. Đặc biệt là sự phỏng phao vượt bậc của chàng hoàng tử bé cùng với những cú khai hỏa đất đối không hàng đêm, gọi là dạ cương, cương vào ban đêm và mộng tinh, xuất tinh trong lúc ngủ. Sự cương được xem là dưới quyền điều khiển của hệ thần kinh đối giao cảm, vốn tạm thời đoạt quyền bính vào ban đêm khi hệ thần kinh trung ương lui vào ngơi nghỉ. Chuyện này bình thường cho mọi chàng trai mới lớn trên trái đất này, nên bạn cứ oai lên, đừng xấu hổ. Không có mới là tai họa. Tạo hóa chẳng bao giờ rỗi hơi để làm việc gì vô ích. Mộng tinh gọi chi tiết là sự xuất tinh ngoài ý muốn, chỉ xảy ra trong lúc ngủ. Động thái kỳ lạ này được xem là cách giải ngân một bầu tinh dịch đã quá đầy, được sản xuất liên tục cả ngày lẫn đêm từ tinh hoàng và một số vệ tinh khác. Không tìm được đầu ra thì sự tồn đọng thường dẫn đến hai bất lợi lớn. Trước tiên là không có chỗ chứa. Tiếp theo có thể dẫn đến việc sở hữu một lực lượng già nua, chay lười. Tạo hóa đã giúp ta bằng một giải pháp có vẻ mạnh tay là cho đi những phần tử bất phùng thời và thay bằng một mẻ tinh trùng mới, trẻ, khỏe, năng động hơn. Mộng tinh chỉ thực hiện trong chiêm bao, lúc mà các đương sự thấy mình đang trêu hoa ghẹo nguyệt, có vẻ không đàng hoàng. Việc này là do tạo hóa đạo diễn thôi, nhưng thường mang lại cú sốc đối với nam sinh tuổi dậy thì, đặc biệt là các bạn nhạy cảm, thụ hưởng sự giáo dục nghiêm khắc. Các bạn có trạng thái ngỡ ngàng, xấu hổ, rồi sau đó dằn vặt, cho rằng mình đã phạm tội. Dù tội này không nói ra thì không ai biết. Đừng yếu bóng vía nhé, vì đây chỉ là bài học vỡ lòng về sự tính giao giữa tự nhiên đương nhiên với mục đích trong sáng, không để lại hậu quả nghiêm trọng gì, vì chỉ là kiến tập. Mộng tinh trong chừng mực vẫn mang một ý nghĩa thiêng liêng, vì bất cứ chàng trai nào cũng được tiếp thu kinh nghiệm đầu đời để có trong tay vũ khí tốt nhất để tồn tại bất cứ nơi đâu, kể cả trên hoang đảo. Thân đầu lòng hai ả tố Nga. Nỗi trăn trở của mình có lẽ rất tầm thường. Mình đang lo lắng chuyện cái vòng một. Nhiều lúc nghĩ phải chi tất cả mọi người đều không có cho rồi. Thà rằng như thế lại đỡ đau khổ hơn. Minh Thi, học sinh lớp 12. Về mặt tự nhiên, mọi cô gái chỉ có hai cơ hội trong đời để cơi nới số đo vòng một của mình. Lúc dậy thì và lúc sinh nở. Một dành cho sự quyến rũ giới tính, và một phục vụ các em bé. Cấu tạo từ các mô tuyến sữa cùng các tổ chức sống bình thường khác được nhúng lơ lẫn trong một túi mỡ dày. Chính các tế bào mỡ này mới định đoạt hình dáng và kích thước của đôi nhũ hoa. Biết sai hay đứng thẳng liếc xuống thấy cả bàn chân. Tức số lượng của các tế bào mỡ này lại do gen và các kích thích tố estrogen của từng người quyết định. Tạo hóa là thế. Có lúc rất keo kiệt khi ban tặng một trong những vẻ đẹp dậy thì này. Nỗi buồn của em không chỉ của riêng em đâu, nhưng cũng còn may là tạo hóa không bao giờ tước đoạt thiên chức đích thực của vòng một là tạo sữa nuôi con. Nên nếu lúc này em mang cảm giác thua sút bạn bè thì vẫn còn cơ hội thứ hai lúc lập gia đình sinh con. Silicon đã chứng tỏ không phải là giải pháp tốt. Sau những hân hoan vì kết quả khá ngoạn mục thì người ta giật mình nhận ra đã quên bén một nguyên lý: chất lỏng luôn chảy đến chỗ trũng. Các vụ tai biến do gel silicon vỡ len vào ngóc ngách gây ra những biến dạng đáng sợ cho các nạn nhân, và đến nay hầu như đã bị cấm cửa, thay thế bằng một phương pháp thỏa hiệp là dùng các túi độn chứa triglyceride giống như mỡ, polymer hữu cơ hay nước muối sinh lý. Những chất vô hại với cơ thể không hơn một cốc nước dừa nếu chẳng may bị vỡ. Đối sách nữa là dùng chính kích thích tố estrogen thoa hay uống. Kết quả cũng tạm nhưng khiêm tốn, trong khi tác dụng phụ đi kèm lại tương đương với việc chơi bóng ném trong bảo tàng đồ cổ. Còn các bài tập thể dục hay máy tình yêu ư? Đáng tiếc là hai ả tố Nga chẳng trực tiếp hưởng lợi gì, bởi chúng hoàn toàn không có cơ. Có chăng là có lớp cơ ngực bên dưới, qua đó được nở nang đôi chút. Xem ra vẫn chán phải không? Nhu cầu cải thiện vòng một chỉ có cách sử dụng túi độn là thỏa đáng. Tuy nhiên, với các em mới lớn còn tuổi ăn học, mơ mộng mà chỉ chăm chăm đến các địa chỉ làm đẹp hoặc thích giả hơn thật, thì e rằng sẽ mất đi vẻ giản dị, hồn nhiên và phất tỉnh kiểu mới lớn. Thà rằng cứ thế là duyên. Các bạn trai thật sự là đàn ông chân chính, không ai lại đưa ra tiêu chuẩn bạn gái chân chính bằng một bản kê khai đòi ba vòng hoàn hảo đâu em ạ. Ngày 25 tháng 4 năm 2003. Chiếc then cài tạo hóa. Em té xe, xoạc chân, rất đau. Bạn em nói thế là tiêu rồi. Chẳng lẽ lại dễ dàng tiêu đời con gái như vậy? Em gái lớp 10. Người ta dành nhiều mỹ từ cho nó. Cái ngàn vàng, chiếc then cài tạo hóa. Bởi đó là biểu trưng và cũng là bằng chứng cho sự nguyên vẹn thời con gái. Mặc dù không phải lúc nào cũng đúng. Với cơ thể, màng trinh chỉ tồn tại như một tấm chắn mỏng án ngữ ngõ vào âm đạo, lui vào trong chừng một đốt ngón tay, với cấu tạo nửa da, nửa niêm mạc, cùng một ít mạch máu, thần kinh và một cửa tò vò nhỏ dùng để thoát dịch kinh nguyệt. Chỉ có thế, khuê môn bất xuất, từ lúc lọt lòng, không lớn lên, không già đi, sống để dạ chết mang theo, y như thế nếu không có gì xâm hại đến. Trừ chuyện đã rồi, vườn hồng đã có ai vào hay chưa? Còn lại thì do quá mỏng manh lại trơ trọi, nên màng trinh hầu như khó thể chống cự với mọi kẻ lạ mặt, vô tình vượt qua được một đốt ngón tay, do tai nạn thủ dâm hay tò mò cơ thể mình thái quá. Riêng trường hợp của em không may ngã xe té xoạc chân thì chuyện không hay, nếu có cũng rất hiếm. Rất nhiều tình huống tương tự đã ngọc nát vàng tan, đến nơi thế mà nguy lại thành an một cách kỳ diệu. Dường như chiếc then cài tạo hóa cũng biết cách tự bảo vệ mình khỏi những tai họa không đâu từ trên trời rớt xuống. Nếu vẫn chưa yên tâm thì em cần lưu ý rằng do khuất mày khuất mặt nên việc xác định một chiếc gương nào đó có bị vỡ hay chưa, ít ra em phải nhìn thấy những mảnh vỡ của nó, mà việc này bằng mắt thường và hiện trường thì cũng không thể nói có hay không. Câu trả lời nên trao vào tay những bác sĩ chuyên môn với đầy đủ dụng cụ chuyên dụng. Nhưng ngay cả khi có điều không hay xảy ra thì không cách nào khác, em hãy cố gắng bình tĩnh, xem đó như một tai nạn cũng như bao tai nạn khác mà chỉ cần bước ra khỏi ngõ ai cũng có thể gặp phải. Chữ trinh chỉ bị lên án khi nó là kết quả của một chữ hạnh tệ hại. Vả lại, cuộc đời đâu có thiếu những chàng trai biết xác tín đức hạnh người khác phái qua những gì họ thể hiện trong hiện tại, hơn là soi mói chuyện đã qua bằng cặp kính hiển vi. Ngày 9 tháng 5 năm 2003. Vị đắng của mồ hôi. Sự mặc cảm của em chẳng phải dùng ý chí mà dễ dàng chiến thắng được. Em đã chiến đấu với nó mệt mỏi rồi mà vẫn phải mang danh hiệu hắt từ trong nôi. Cứu em. Học sinh lớp 11, thành phố Đà Nẵng. Với bất kỳ ai, mồ hôi như cái tên của nó đều ít nhiều có mùi, dù bạn đang ở xích đạo hay bắc cực, dù bạn là người Eskimo hay Việt Nam. Mồ hôi là sản phẩm của hàng triệu tuyến mồ hôi rải khắp mặt da. Đại trà là loại tuyến thường tập trung nhiều ở lòng bàn tay, bàn chân, lưng, bụng và da đầu, cho ra loại mồ hôi có mùi chấp nhận được. Ngược lại, ít hơn và to hơn là loại tuyến mồ hôi Akrin, hay còn gọi là tuyến rụng đầu, quy tụ ở hốc nách, quanh đầu nhũ hoa và cơ quan sinh dục. Chính chúng mới là những kẻ đầu têu gieo tiếng xấu cho mồ hôi nhiều nhất. Mùi mồ hôi ngoài độ chua cố hữu. Mồ hôi có tính axit pH 5-6, còn là bản giao hưởng của tất cả thành phần có trong nó. Nước 99%, còn lại là các chất hữu cơ, vô cơ hòa tan. Tuy nhiên, người ta nhận ra những kẻ cất giọng nữ cao to nhất trong dàn hòa âm này lại là tổ hợp các axit béo, bay hơi và amoniac. Chết nổi, chính chúng cũng lại là món cốc tai khoái khẩu của vô số vi khuẩn thường trú trên da hay quá cảnh từ không khí. Thế nhưng, tuyến Akrin ai cũng có, sao chỉ một số không may lâm cảnh hữu xạ tự thiên hương? Đơn giản là do mỗi người đều có thành phần mồ hôi khác nhau, và như đã nói, hàm lượng axit béo, amoniac càng đậm đặc thì mùi càng sốc, trong khi kẻ mà chúng chọn mặt gửi vàng nhiều nhất là các tuyến rụng đầu. Những trường hợp xui rủi bị hách từ trong nôi như của em không phải là hiếm. Căn nguyên không gì khác hơn cơ thể họ vốn là cái mỏ xuất siêu axit béo và amoniac qua mồ hôi, hay bị tạo hóa hào phóng tặng quá nhiều tuyến rụng đầu. Không thể phủ nhận là chứng mồ hôi nặng mùi ảnh hưởng cực lớn đến mọi mặt cuộc sống của các khổ chủ trong giao tiếp, công việc, thậm chí có trường hợp phải từ bỏ ý nguyện lập gia đình. Có bệnh thì vái tứ phương. May mắn là cả Đông lẫn Tây Y đều có hàng lô bài thuốc để giải quyết vấn đề này. Triệt để như dùng laser, đốt điện làm teo bớt các tuyến rụng đầu hay tuyến mồ hôi thường ở lòng bàn tay, bàn chân. Dùng atropin điều tiết sự hưng phấn của hệ giao cảm, giúp giảm tiết mồ hôi. Thậm chí, mạnh tay cắt bớt hạch giao cảm. Rồi các loại xà bông tắm khử mùi, diệt khuẩn, cốt chanh tươi, giấm loãng, thuốc tím 1/10.000, cồn salicylic, nước hoa khử mùi, chai lăng nách, vân vân. Kết quả thế nào? Câu trả lời nằm ở mức chỉ vá víu hậu quả, còn lỗi thiết kế thường là chịu vì mồ hôi sinh ra không phải để chơi. Đó là lối để cơ thể tống xuất chất thải, điều hòa thân nhiệt. Công nhiều hơn tội. Do vậy không nên một mất một còn với mồ hôi. Vả lại có muốn cũng không được. Việc triệt hạ hẳn hay bít đường thoát tuyến mồ hôi thường xa lầy, chống đầu này, ngập đầu kia, vì tuyến mồ hôi còn lại sẽ tăng công suất để bù đắp thôi. Thật khó để khuyên em và các bạn trẻ lâm vào tình cảnh tương tự. Thôi thì trước mắt, em cố gắng vận dụng mọi biện pháp có thể kể trên, nhưng tốt nhất nên đến một bệnh viện chuyên khoa da liễu. Việc điều trị sẽ bài bản hơn. Đương nhiên, đừng bỏ qua cách tự cứu mình khả thi nhất là năng tắm rửa, vệ sinh thân thể, mặc quần áo thoáng mát, mềm, dễ hút ẩm. Chỉ bấy nhiêu cũng có thể cứu được nhiều bàn thua trông thấy. Đặc biệt, đừng dại dột, giao trứng cho ác vào các loại nước hoa. Vì như đã nói, mùi mồ hôi là tiếng nói tập thể của chuỗi phản ứng hóa học dài dằng dặc từ nhiều chất. Bây giờ, em lại tung thêm vào đó một phản ứng hóa học nữa, thì kết quả đầu ngô mình sở thường chỉ tệ hơn thôi. Ngày 20 tháng 6 năm 2003. Ai cũng có, chỉ một người chưa có. Em quá sốt ruột, bạn bè đã trổ mã, vỡ giọng, tóm lại là đã vậy thì. Còn em, các phòng ban trong cơ thể vẫn án binh bất động. Em trai lo lắng. Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Nữ thập tam, nam thập lục. Thật ra từ 10, 13 tuổi ở nữ và 14 đến 16 tuổi ở nam được xem là mốc khởi điểm của đại đa số tuổi dậy thì. Không khó lý giải vì sao phái yếu lại là kẻ đi trước. Bởi nửa thế giới rất cần chuẩn bị sớm cơ sở hạ tầng để đảm đương việc đi biển mồ côi sau này. Thế nhưng, câu hỏi tại sao phải đợi đến chừng ấy năm, tạo hóa mới bóp cò súng lệnh không dễ trả lời, nhưng chắc chắn có liên quan đến dinh dưỡng. Vậy thì chỉ bắt đầu khi các hormone sinh dục, gồm testosterone, sản sinh tại tinh hoàn và estrogen ra đời tại buồng trứng, được tiết ra ồ ạt. Còn có tuyến thượng thận ở nam lẫn nữ, tiết ra cả hai, nhưng với số lượng rất khiêm tốn. Truy nguyên xa hơn, thì tinh hoàn và buồng trứng lại nhận lệnh từ một tổ hợp đặc biệt nằm trên não, gọi là trục dưới đồi, tuyến yên. Chính chúng mới là kẻ phát pháo tổng động viên đánh thức cơ thể chúng ta, tống cựu nghinh tân, sang trang mới của cuộc đời. Chi tiết để hiểu rằng mọi trục trặc của bất kỳ đơn vị nào nằm trên cái ngành dọc này đều gây khó dễ cho tuổi dậy thì. Sớm, muộn hay thậm chí thất lạc luôn. Chẳng hạn y văn thế giới không hiếm lần ghi nhận những thần đồng mới 7, 8 tuổi, sắc vóc đã phương phi, đầy đủ phòng ban như một chàng trai, cô gái trưởng thành. Trở lại tình cảnh của em, như đã nói, chậm dậy thì có thể là hậu quả của một cơ thể kém về dinh dưỡng. Nhưng chẳng sao, chỉ sau một thời gian tích cóc phòng cơ đầy đủ, thì cái gì phải đến, sẽ đến. Nghĩa là tuy có phần đủng đỉnh, nhưng em cứ yên chí lớn, vì tuổi dậy thì của em chỉ tạm thời ngọa hổ tàng long, đợi dịp đó thôi. Tuy nhiên, cũng có tình huống xấu nhất. Dậy thì chưa đến, vì nó không bao giờ đến, thì sao? Thật ra, việc này có nhưng khá hiếm, và căn nguyên cũng không ngoài sai sót đâu đó trên trục dưới đồi, tuyến yên, tinh hoàn, hay buồng trứng và tuyến thượng thận. Chẳng hạn ở một số chàng trai mất tích tuổi dậy thì, người ta nhận ra hai tinh hoàn của họ bị teo tóp bẩm sinh, mất hẳn chức năng tiết testosterone và cả việc sản xuất tinh trùng. Lúc ấy, dù tạo hóa hò hét thế nào thì cũng chỉ trên bảo dưới không nghe mà thôi. Ngoài ra, sự thiệt thòi này còn có thể do hồi nhỏ chấn thương nặng đến tinh hoàn hoặc bị virus quai bị tấn công gây hư hỏng cả hai tinh hoàn. Bệnh quai bị do virus gây ra sưng, viêm, tuyến nước bọt dưới hai mang tai, nhưng đôi khi chúng di lý xuống tận tinh hoàn gây vạ. Lưu ý, không phải đứa trẻ nào mắc quai bị cũng kèm viêm tinh hoàn. Và nếu chỉ bị một bên, thì bên kia vẫn có thể gồng luôn công việc cho đồng nghiệp. Có nghĩa là việc sản xuất testosterone và tinh trùng vẫn được đảm bảo đúng chất lượng và tiến độ. Ngoài ra, mất dạy thì còn do cả hai tinh hoàn vì một số lý do nào đó bị cầm tù vĩnh viễn trong ổ bụng thay vì định cư ở hai túi bìu theo tự nhiên. Với nhiệt độ khoảng 37 độ C của thân nhiệt, hai tinh hoàn sẽ bị vô hiệu hóa. Một lần nữa, em cứ yên tâm, những trường hợp trên không chỉ tuổi dậy thì mà toàn bộ cơ thể đều mắc phải những chệch choạc lớn liên quan đến tình trạng lờ lợ của giới tính. Vì lúc ấy, trong cơ thể em chỉ có mình hormone nữ estrogen đoạt quyền, thao túng thừa cơ, dậu đổ bìm leo. Do vậy, nếu tự khẳng định mình là một chàng trai nguyên chất 100% và sau thám sát kỹ hai tinh hoàn vẫn đầy đủ khỏe mạnh thì cứ vui vẻ mà đợi giao thừa. Vậy thì sẽ đến với em nay mai, em nhé. Ngày 25 tháng 7 năm 2003. Đừng làm kẻ đẽo cày giữa đường. Có bạn nào đó đã từng đau khổ vì vòng một quá khiêm tốn, còn em thì hoang mang vì điều ngược lại. Thu Hiền, Nguyễn Cư Trinh, quận 1. Với đức tính khiêm cung của đa số phụ nữ Á Đông, việc sở hữu một vòng một ngoại cỡ xem ra dễ nhận lãnh những cái nhìn bất hảo, những lời cợt nhã, thậm chí bị hiểu nhầm là khiêu khích như những gì em đã trải nghiệm. Tuy nhiên, bao nhiêu mới thực gọi là vòng một to? Nhỡ đây chỉ là lỗi nhận định của riêng em, trong khi thật ra chúng vẫn ở mức cho phép, tuy có lạm phát đôi chút so với bạn bè cùng lứa. Đánh giá vòng một một cách công bằng cần phối cảnh với tổng hòa toàn cơ thể, trong đó có chiều cao, cân nặng, kiểu người, bề rộng, vai, eo, vân vân, cung cấp cho em vài cách lượng giá tương đối được xem là tạm vừa ý các nhà nhân trắc học khó tính. Lấy điểm trên là đỉnh xương ức, khoảng hõm dưới cổ, hai điểm kia là đầu chóp nhũ hoa, nối lại tam giác này phải đều. Cũng vẫn hai điểm trên, hình thành cạnh đáy của một tam giác khác, có đỉnh nằm ở rốn. Tam giác này phải có cạnh đáy nhỏ hơn 3/4 mỗi cạnh bên. Hoặc đơn giản, kích thước vòng một lớn hơn nửa chiều cao cộng 5 cm được xem là vẹn đôi đàn. Từ đó tính thêm để biết chúng vượt cấp ở mức nào. Đáp ứng phần nào những tiêu chí này, em có thể an tâm với cơ thể của riêng mình. Ngực em không quá nhỏ, không to quá và cũng không trễ tràn quá. Tuy vậy, nếu sau khi đo đạt em nhận ra ngực mình vẫn to thì làm thế nào? Như em đã biết, kích thước và trọng lượng nhũ hoa do số lượng tế bào mỡ quyết định, và việc phân bổ chúng nhiều hay ít là do kích thích tố nữ estrogen định đoạt, trong đó có sự tham gia của hàng triệu thụ thể có mặt tại chỗ. Càng có nhiều thụ thể thì lượng estrogen đến đầu tư càng nhiều, và ngược lại. Người nghèo cần thêm thì kẻ giàu phải lấy bớt ra. Đương nhiên không thể làm gì được với estrogen và thụ thể, mà là phẫu thuật rút mỡ thừa. Thoạt nghe tưởng đơn giản, nhưng trớ trêu là lấy ra gặp nhiều hệ lụy rắc rối hơn thêm vào nhiều. Vì sao vậy? Bởi sau phẫu thuật rút mỡ thừa, các bác sĩ phải thực hiện một động tác còn quan trọng hơn, đó là chỉnh định lại vị trí của chóp nhũ hoa. Chúng vốn là nơi quy tụ của toàn bộ đầu mút hệ thống ống, tuyến sữa, trong khi việc chỉnh sửa chắc chắn phải trả giá bằng cách cắt bớt vài chi tiết trong số đó. Hậu quả có thể gây thiệt thòi cho quyền lợi của các em bé sau này. Mặt khác, chóp nhũ hoa còn là nơi tập kết của đầu những dây thần kinh nhạy cảm nhất nhì cơ thể phụ nữ. Không may bị mai một thì chẳng khác trời cho trúng số cặp lại đi tặng hết. Vẫn chưa hết, việc cân đong đo đếm thế nào với số lượng tế bào mỡ bị tinh giản biên chế, mỗi bên không đơn giản. Không khéo phải vài lần nữa lên bàn mổ để chỉnh sửa cho đều thì khổ. Rốt lại, nếu vẫn kiên quyết lặp lại trật tự kỹ cương với vòng một của mình, em cần phải đặt nhiều thứ lên bàn cân. Và thông thường, khôn ngoan nhất là trời sinh sao để vậy. Không dại dột nào hơn chỉ vì những lời lẽ không đâu bên đường của những kẻ thiếu nhân cách. Biết đâu, trong số đó, có không ít kẻ ăn không được thì đạp đổ vì ghen tị. em lại đi làm kẻ, đẽo cày giữa đường trên chính cơ thể của mình. Ngày 1 tháng 8 năm 2003. Giọt mực trời cho. Cái nốt ruồi bé xíu mà cũng gây tội tình. Nó nằm sát khóe mắt và mọi người cứ xì xào, sẽ khóc hết cuộc đời. Em có nên cho nó tiêu để tương lai em sáng sủa không? Ruồi điểm lệ, trường phổ thông trung học Nguyễn An Ninh, thành phố Hồ Chí Minh. Trừ những nốt ruồi duyên, còn lại đa phần khi xuất hiện ở một vị trí trịnh thượng trên khuôn mặt, các nốt ruồi hay bị gán cho vài thiên mệnh nào đó, thông thường không có hậu, như ruồi ăn hàng, ruồi điểm lệ, ruồi yểu mệnh, hay thê thảm hơn còn có cả nốt ruồi trốn chúa lộn chồng. Dưới con mắt tỉnh táo của y học, nốt ruồi cũng chỉ là một con bệnh trong vô vàn con bệnh bình thường khác của khoa da liễu. Đó chỉ là hiện tượng tăng sinh lành tính của các tế bào hắc sắc tố, những kẻ góp phần tạo tông màu da của chúng ta hiển hiện rõ khi phơi mình dưới nắng mà ai cũng có, còn được gọi là u sắc tố hay nevi sắc tố. Các nốt ruồi có thể xuất hiện ở bất kỳ ai, lúc này hay lúc khác của cuộc đời, đôi khi lẳng lặng biến mất mà không ai hay. Tuy nhiên, thông thường người ta nhận ra chúng rộ lên vào khoảng trước, trong và sau tuổi dậy thì, nên nốt ruồi còn được gọi là u sắc tố tuổi thiếu niên. Do vậy, nếu chịu khó tầm nã, rất có thể em sẽ lần ra hàng tá nốt ruồi đâu đó trên cơ thể mình, thậm chí ở những vị trí tận đáy xã hội. Vì thế, việc cho rằng nốt ruồi mang một sứ mệnh tiên định nào đó chỉ là chuyện trà dư tửu hậu cho vui. Ngay cả với những nốt ruồi son quý tộc mà ai mang nó thường được cho rằng đang vận vào một số mệnh đài cát, thật ra cũng chỉ là một dạng u sắc tố, chỉ có điều lại được chọn một tông màu khác trong bảng màu ngẫu nhiên của tế bào sắc tố mà thôi. Đó là chưa nói bé cái lầm, vì có thể chúng chẳng liên quan gì đến nốt ruồi, mà chỉ là nốt xuất huyết do một mao mạch nào đó dưới da bị vỡ. Do vậy, nếu ai đột nhiên thấy mình sở hữu quá nhiều nốt ruồi son, thì chớ vội mừng, chân mệnh đế vương, mà hãy coi chừng, bệnh máu không đông hay thành mạch có vấn đề gì đó. Không phải không có lý do người ta gọi các nốt ruồi là u sắc tố, bởi chúng ít nhiều bà con xa với tế bào ung thư sắc tố. Tuy vậy, rất may là tuyệt đại đa số những tăng sinh lành tính này không chuyển hệ. Tức cực hiếm trường hợp nốt ruồi lành hóa ác một cách tự nhiên, trừ khi chúng bị quấy rầy. Cũ mỹ cù mì, nhưng dường như mọi nốt ruồi đều tiềm ẩn bên trong một bản năng nổi loạn đáng sợ, rất dễ trỗi dậy bởi một ngoại lực mạnh tay tác động vào. Không hiếm trường hợp thương tâm chỉ vì không đội mặt chung. Vì muốn làm biến ngay một hay vài nốt ruồi phá cách khỏi khuôn mặt mình bằng mọi giá, kể cả axit, mũ xương rồng hay nước đáy quỷ, mà nhiều chàng trai, cô gái phải trả giá đắt khi quấy phá giấc ngủ của các xác ướp paraon. Làm gì có chuyện một giọt mực cỏn con trên da lại định đoạt số phận một con người. Tuy vậy, ở những tình cảnh khác, nếu nốt ruồi thật sự ảnh hưởng lớn đến diện mạo, từ đó kéo dây nhiều hệ lụy không tốt đến tâm lý, công việc, học hành, thì các bạn trẻ có thể nhờ đến thầy thuốc ở các trung tâm chuyên khoa da liễu. Ở đó, với trình độ chuyên môn và phương tiện như laser, phẫu thuật tạo hình hiện đại, người ta có thể giúp các khổ chủ chẳng những tẩy bỏ phần nào những nốt ruồi phản thùng, mà còn có đủ điều kiện can thiệp bài bản khi điều không hay xảy đến. Tuy rằng khó ai có thể dửng dưng khi khuôn mặt nàng Mona Lisa vô tình bị vẫy vào một giọt mực, nhưng cũng như mọi cuộc tẩy rửa ít nhiều đều để lại chút sẹo. Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, đó là điều các bạn trẻ có nhu cầu cần đắn đo thấu đáo. Sau cùng, cách đối đãi tỉnh táo nhất với cơ thể mình vẫn là có bi nhiêu xài bi nhiêu. Hãy xem giọt mực trời cho của em cũng là một phần da thịt mình em nhé. Ngày 8 tháng 8 năm 2003. Búp xa gà chết. Ngoài mục đích làm đẹp thuần túy như xăm môi, xăm mày, Các hình xăm thay lời muốn nói có hơi hướm nổi loạn, hận đời hay phục vụ một thẩm mỹ quan trái khuấy nào đó của một số bạn trẻ, thường để lại nghi ngại cho người đối diện. Càng phản cảm hơn nếu đó lại là một cô gái. Xăm tạm xem như một trường phái hội họa trên da, mà cọ là những mũi kim bén ngót, thao tác thủ công hay bằng máy. Còn màu vẽ, sang cả thì dùng các loại oxit kim loại hay các loại màu hữu cơ tổng hợp. Trần xì thì mực tàu hay vỏ ô tô đốt lấy muội cũng xong. Để có một họa phẩm dù nhỏ như đó hoa hàm tiếu hay hoành tráng cỡ long hổ tranh hùng, các gallery sống đều phải trân mình chịu hàng trăm hàng ngàn mũi kim chọc thẳng vào da rướm máu sâu đến tận lớp nội bì. Bằng cách này, các chấm màu sẽ len lỏi vào các ngóc ngách, kẽ tế bào và tồn tại vĩnh viễn ở đó. Có nghĩa là sau này, muốn tẩy bỏ triệt để những bức tranh kỹ thuật số này, chỉ còn mỗi cách là lột phăng khoảnh da đó đi. Tuy nhiên, vấn đề phức tạp không phải ở lúc treo bức tranh lên, mà là khi cần hạ nó xuống. Phút bốc đồng qua đã lâu, còn hiện tại phải đối mặt với lắm xét nét của người đời, đe dọa nặng nề đến học tập, công việc hay chuyện lập gia đình. Đến lúc ấy các khổ chủ trẻ mới thấm thía nỗi khốn đốn khi những bức bích họa một thời oanh liệt giờ trơ ra như một của nợ, trong khi việc tẩy bỏ đã không còn đơn giản, mang vôi quét trả đền nữa rồi. Quay lại tình cảnh của em, đang rêm mình rêm mẩy bởi di hại của cái hình xăm một thời bồng bột. Lời khuyên cho em là nên cố gắng tìm đến một trung tâm chuyên khoa. Tuy có mất thời gian và hơi tốn tiền, nhưng cái giá phải trả ít ra chấp nhận được. Em chớ dại vin vào những giúp đỡ kiểu được ăn cả ngã về không bằng axit, mũ hột điều hay củ huệ. Kết quả ngoạn mục nhưng hậu quả để lại trên da chắc chắn là một bức tranh siêu trừu tượng với cơ mang là sẹo. Hôm nay có nhiều đối sách để trục một hình xăm ra khỏi da. Hạ sách là cả vú lấp miệng em, tức xăm chồng lên bản cũ với màu sắc càng tiệp màu da càng tốt. Hiện đại có thể dùng máy mài siêu tốc để bóc gỡ từng lớp da hay lấy một mảng da sạch sẽ nơi khác mang đắp ghép lên hình xăm. Tuy nhiên, hiệu quả nhất hiện nay là dùng laser. Có nhược điểm, mỗi loại laser chỉ tẩy được một hay vài màu xăm nhất định. Lưu ý rằng, dù cao tay thế nào, mọi biện pháp trên đều để lại một dị bản sẹo là điều khó tránh khỏi, chỉ ít hay nhiều mà thôi. Người ta thường bảo nên suy nghĩ 7 lần trước khi làm việc gì. Đối với các bạn trẻ chớm có ý định đục trên da thịt mình một hình xăm nhân danh sành điệu hay thù hận gì đó, có lẽ nên suy đi tính lại với tần suất gấp đôi. Cả với các bà các cô muốn có một đôi môi mọng chín hay đôi mày lá liễu nhờ nghệ thuật xăm, cũng cần cẩn thận trước các bệnh truyền nhiễm như viêm gan siêu vi B hay HIV, vì các cọ xăm có thể không được khử trùng tốt. Đồng thời cũng nên mặc cả kỹ với thời gian, vì da thịt không thể mãi tươi nhuận như vết xăm. Coi chừng dở khóc dở cười khi một ngày không xa, mày xăm đi một đàn, còn mày thật đi một nẻo. Nhưng có lẽ đẹp nhất là đừng xăm vẽ gì cả trên da thịt mình. Làn da của bất kỳ ai vốn đã là một tuyệt tác, không cần phải chấm phá gì thêm cho rách việc. Ngày 29 tháng 8 năm 2003. Tính cách, tài năng đâu có mọc trên mép. Hàng ria mép cứ bình yên, không chịu mọc. Nhưng cuộc sống thì không hề bình yên khi bọn chúng, bạn trong lớp, cứ khích bác: hay mày chả phải là đàn ông nhỉ? Hoài Sơn, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Thật ra việc này cũng phần nào có lý, vì một hàng ria mép lúng phúng xanh vừa xuất hiện đêm qua của một chàng trai nào đó là một chữ ký cầu chứng tại tòa, bảo đảm anh ta đã ở tuổi trưởng thành. Nguyên do là mới chào đời, người ta đã có tóc, lông mi, lông mày, nhưng phải đợi đến tuổi dậy thì hệ râu ria, lông vùng sinh dục, vùng nách mới được cấp visa bởi sự cho phép của các hormone sinh dục. Đương nhiên, riêng về khoảng râu ria, lại là sở trường của hormone nam, testosterone. Bảo thế không khéo lại làm em và nhiều chàng trai đồng bệnh tương lân khác giật mình. Chẳng lẽ những kẻ râu ria nhẵn thính lại tệ về cơ số testosterone, nghĩa là kém cỏi nam tính hay sao? Không hẳn thế, bởi thực tế tham gia vào số lượng lẫn chất lượng của đám râu ria hay hệ lông trên cơ thể chúng ta nói chung còn có yếu tố di truyền và chủng tộc nữa. Chẳng khó để em nhận ra các chàng trai Á Đông thường chịu nhường một bước chuyện lông lá so với các tộc người khác trên thế giới. Nhưng thật buồn cười nếu vì thế mà bảo rằng con trai Việt Nam kém nam tính hơn mấy anh Tây. Thật ra những trường hợp cạn kiệt hóc môn đến độ không có lấy một cọng râu hầu như rất khó xảy ra. Bằng chứng là em cho biết vùng sinh dục, vùng nách của mình đã được phủ xanh đồi trọc từ lâu. Có nghĩa là em không hề thiếu testosterone. Tinh hoàn của em vẫn ăn nên làm ra. Còn chuyện hàng ria, kiên cường bất khuất đến nay vẫn tử thủ kỹ của em chỉ là kết quả của di truyền mà thôi. Người thế này, kẻ thế khác, chẳng cần vì thế mà tự ti thái quá em ạ. Còn nhận định của em cho rằng những chàng trai râu ria tươi tốt dễ gây mê con gái hơn, thì coi chừng em làm nửa thế giới nổi giận đấy. Tính cách, tài năng đâu có mọc trên mép. Sau cùng, nếu vẫn kiên quyết làm cách mạng xanh cho hàng ria của mình, lời khuyên là em nên nghĩ lại. Hiện nay chỉ có một số loại thuốc mọc tóc là tương đối có hiệu quả, nhưng cũng chỉ khoảng 30% thành công ở những trường hợp hói đầu nhẹ. Còn thuốc mọc râu thực sự thì dường như vẫn còn trong ống nghiệm của các nhà khoa học. Coi chừng tiền mất tật mang vì nghe lời quảng cáo mà cố trồng trên mép cái chỉ có thể mọc trên đầu. Bởi như đã nói, râu và tóc hoàn toàn khác nhau về nguồn gốc. Hãy dành nhiều thời gian hơn nữa để bồi đắp nam tính bằng sự giỏi giang, chuyên cần, một lối sống đẹp, hơn là ngồi đó mà vọng tưởng một hàng ria, em ạ. Với lại không, râu hùm hàm én mày ngài, cũng đâu ai cấm em làm một tự hải kia chứ. Ngày 19 tháng 9 năm 2003. Hương thơm từ hơi thở. Ước gì được trở lại làm em bé để có một hơi thở thơm tho. Chán quá chừng. H. Sương, học sinh lớp 10, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Với chứng hôi miệng, công tâm mà nói, chỉ lơ là một chút thì bất kỳ ai cũng đều có thể nhận ra. Nguyên nhân có nhiều, nhưng thường là vấn đề vệ sinh răng miệng. Bởi sau mỗi bữa ăn của chúng ta, chừng 3 phút sẽ đến phiên hàng triệu kẻ khác phá cổ. Đó là đám vi khuẩn kỵ khí thường trú trong miệng. Từ những mảnh thức ăn thừa, đặc biệt là protein vắt đâu đó ở kẽ răng, ngóc ngách, sản phẩm sau những cuộc chè chén này sẽ là một hỗn hợp khí lẫn trong nước bọt có mùi khó ngửi, mà đầu bảng là hai loại khí hydrosulfur và methane thiocolon. Ít người biết xào huyệt đích thực của chúng lại nằm trên mặt lưng của lưỡi. Do vậy, những ai dù đã khá siêng năng với những chiếc bàn chải các nha sĩ khuyên dùng mà tình hình vẫn không khá hơn mấy, thì có lẽ họ đã sảy mục tiêu chính, như đánh rắn vào đuôi. Cái gót asin thứ hai của đám xú khuẩn trên là chúng sẽ chết ngạt nếu có quá nhiều oxy. Nước bọt không chỉ chứa một số kháng sinh diệt khuẩn tự nhiên mà còn lẫn trong đó một lượng oxy hòa tan đáng kể. Chẳng khó để chúng ta nhận ra, mỗi sáng thức dậy bao giờ cũng là lúc hơi thở ít thơm tho nhất, vì trong đêm nước bọt bị cô đặc khá nhiều. Hơn nữa, nhiều người lại hay có thói quen ngủ há miệng, ngủ ngáy, ngủ ngay dưới chiếc quạt điện quay suốt đêm, làm khô khốc vòm miệng. Vào ban ngày, tình trạng dè sẻn nước bọt có thể xảy ra do vận động nhiều, làm mất mồ hôi, nhưng không chịu uống đủ nước, uống rượu, hút thuốc, thậm chí do nói nhiều, hoặc mắc tật xấu, thích phun phèo phèo ra đường. Đương nhiên, tình hình sẽ còn tệ hơn nếu chính vùng miệng mắc bệnh gì đó như viêm amidan, VA, sâu răng, nha chu, vân vân. Ngoài ra, một số thuốc chữa bệnh gây giảm dịch thể cũng làm vạ lây đến nước bọt, như thuốc trị cao huyết áp, lợi tiểu, tăng nhãn áp, kháng histamine cũng có thể gây hôi miệng không mong muốn. Đó là chưa nói khi người anh em cật ruột vùng mũi, xoang, khó ở thì các dịch tiết nặng mùi rất hay mượn đường cửa khẩu để mà phát tiết. Xa hơn như vùng dạ dày, ruột non, ruột già, nếu có vấn đề về sản phẩm thừa, thường tìm lối ở phía hạ lưu, nhưng đôi khi ngổ ngược, xông thẳng lên đến tận thượng lưu. Một số người còn làm hại hơi thở bởi chính khẩu vị của mình. Đáng phải kể nhất là hành, tỏi, các gia vị như cà ri, sa tế, vân vân. Chúng thảy đều có chứa các hợp chất lưu huỳnh trong thành phần. Sau khi vào cơ thể, sẽ theo máu đến phổi và phóng xuất ra ngoài qua đường thở gây mùi khó chịu. Còn phải kể thêm các thực phẩm có chứa choline như trứng, đậu, vân vân. Thông thường sau khi tiêu hóa sẽ được một số men đặc dụng biến thành khí không mùi, nhưng ở một số người không có hoặc thiếu các men này sẽ để mặc các sản phẩm khí không thân thiện với khứu giác trên phát tán tự do. Không chỉ làm hỏng những cuộc hàn huyên bình thường, rõ ràng trong cuộc sống hiện đại, chứng hôi miệng rất có thể sẽ bẻ gãy khá nhiều chìa khóa thành công trong công việc của một số bạn trẻ chẳng may vướng phải nó. Ngay với chuyện đôi lứa, nơi hoàn toàn có thể trông cậy ở sự cảm thông, thì không phải ai cũng có thể vượt qua. Quay lại tình cảnh của em, theo như trình bày, em đã thử hết cách, nhưng có thật đã vô vọng. Nếu qua những gì đã nói ở trên mà em phát hiện vẫn còn điều chưa nghĩ tới, thì rõ ràng em vẫn còn cơ hội kia mà. Thật ra, không có chứng hôi miệng nào là vô căn cả. Chỉ là chưa điểm đúng huyệt đó thôi. Cố lên em nhé. Trước tiên cần chịu khó vệ sinh răng miệng thật kỹ, ngay sau mỗi bữa ăn, dù chỉ là một cây kẹo, đặc biệt vào buổi tối trước khi đi ngủ. Sau đó đến các trung tâm chuyên khoa, rà soát đến kỳ cùng những vấn đề về răng, lợi, mũi, xoang, tiêu hóa, vân vân. Uống nhiều nước, nhai kẹo cao su hay dùng thử các loại nước súc miệng diệt khuẩn, tránh dùng những thực phẩm không thân thiện. Sau cùng, hãy dũng cảm thổ lộ để tìm sự giúp đỡ, chứ đừng cố rút vào cái vỏ ốc mặc cảm, cô độc. Ở đó, chắc chắn em sẽ bị quật ngã nhanh hơn bất kỳ sự kém may mắn nào. Ngày 26 tháng 9 năm 2003. Màu da không biết xấu hổ. Hắc cô nương, đó là nỗi buồn vĩnh viễn của em rồi phải không? Bọn bạn bè xem chuyện làn da, đen không có một chút trắng của em, là chuyện kiếp sau mới cải thiện được. Đành chấp nhận hay sao? Thảo Ly, đường Hồ Văn Huê, thành phố Hồ Chí Minh. Làn da mang nhiều trọng trách, bảo bọc, bảo vệ, bài tiết, chuyển hóa và giữ vững thân nhiệt. Còn gánh nặng thẩm mỹ hiểu theo nghĩa hạn hẹp, đẹp, xấu chỉ do chúng ta thêm vào. Cội nguồn của màu da nằm ở số tế bào melanocyte, hắc bào và lượng hắc sắc tố melanin do chúng tiết ra. Hắc bào nhiều hay ít do gen quy định. Vì vậy, màu da gốc có tính gia đình và chủng tộc, da trắng hay da màu. Đồng thời, một thời điểm nào đó, màu da có thể thay đổi tạm thời bởi nhiều lý do qua lượng sắc tố được tiết thêm. Melanin sinh ra không chỉ làm phẩm nhuộm cho chiếc áo da nhân loại, mà còn là tấm chắn cốt tử giúp cơ thể chặn đứng các tia cực tím độc hại nương theo ánh nắng thâm nhập vào trong. Do vậy, sĩ, nông, công, thương không trừ ai, thể gian nắng nhiều thì màu da sẽ sẫm lại do cơ thể phát động sự gia cường các men tyrosin giúp kích hoạt hắc bào tiết thêm sắc tố. Ngoài lý do chính đáng trên, đôi khi tyrosin lại được huy động ngoài ý muốn, dù chủ nhân của chúng hoàn toàn không có ý định giải nắng dầm mưa. Người ta nhận ra rằng các nguyên tố sắt, kẽm, đồng có nhiều trong tôm, cua, nghêu, sò, ốc, hến, mặt gan, thận động vật, các loại đậu, mè, có thể làm màu da xám hơn chút đỉnh sau bữa ăn. Ngược lại, vitamin C có trong các quả vị chua như cam, quýt, bưởi, cà chua lại chen ngang quá trình hình thành hắc tố. Do vậy, các bà, các cô muốn thắp sáng đôi chút làn da của mình nên lưu ý các loại trái cây này. Vài loại dược phẩm được cho rằng cũng nhúng tay vào việc thay đổi màu da vì làm tăng khả năng cảm ứng ánh sáng của da như tetracycline, sulfamide, lợi tiểu thiazic, kháng histamine, loại promethazine và thuốc ngừa thai. Trở lại với làn da hắc cô nương đang làm em phiền muộn, hy vọng em đã hiểu rằng màu da nền của bất kỳ ai đều sẽ là vĩnh viễn. Không ai có khả năng dù tiền muôn bạc vạn có thể hiệu đính lại màu da của mình. Hoặc có, cũng sẽ phải trả một giá đắt. Mà đen thì đã làm sao? Không có tiêu chí thẩm mỹ nào cho rằng trắng mới đẹp. Mai cốt cách, tuyết tinh thần. Vẻ tươi sáng thật sự ngắm từ trong ra ngoài, chứ không phải ngược lại. Do vậy, đừng tự mình làm nạn nhân. Apartheid, nạn phân biệt chủng tộc của chính mình em ạ. Vấn đề của em bây giờ chỉ có thể là cơm khê bớt lửa, tức hạn chế đến mức có thể những nguyên nhân làm tối màu da tạm thời trên bằng cách kiêng dè sự tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng. Có thể nhờ thêm các loại mỹ phẩm nghiêm túc như kem chống nắng, ăn đủ chất, uống đủ nước, dùng nhiều rau quả tươi có vitamin C, E, B3 giúp hạn chế melanin, chống oxy hóa, lão hóa da. Đặc biệt là các loại có màu lục đậm như rau dền, bồ ngót, mồng tơi, hay màu vàng cam đậm như cà rốt, đu đủ, cà chua, giúp da ít bị ăn nắng hơn, vì chúng sẽ là những trợ thủ đắc lực hấp thu và hóa giải tia cực tím. Sau cùng, cần tỉnh táo với mọi pha quảng cáo làm trắng da đang dày đặc khắp nơi, mà theo họ cứ như là không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không biết mua sản phẩm của họ. Quẩn quanh, người ta cũng chỉ hòa chung vào một lọ những hoạt chất chống nắng SPF, các chất dưỡng da, các nguyên liệu tái tạo da, chống mụn, chống oxy hóa, vân vân. Nghĩa là riêng về phép thần làm trắng da, các mỹ phẩm này cũng chỉ làm được việc ngăn bớt sự hình thành melanin do những tác động tạm thời trên nền da, di truyền có sẵn đã được định đoạt bởi một quyền lực lớn hơn họ nhiều. Những hắc cô nương bỗng chốc biến thành những nàng bạch tuyết hớn hở chỉ là sản phẩm của computer. Tiêu chuẩn duy nhất của một làn da đẹp và khỏe mạnh. Còn về phía các chàng trai, dường như trong danh sách 10 thương không có gạch đầu dòng nào dành cho màu da trắng hay đen đâu. Ngày 31 tháng 10 năm 2003.